Trong kinh chúng ta đã nghe Đức Phật dạy như thế, chúng ta đã hiểu rõ, đã nghe hiểu. Đã nghe hiểu sẽ có ích rất lớn cho sự tu hành của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta phải học tập. Bất luận làm chuyện gì, chúng ta đều có tập khí. Phải học như thế nào? Tập khí của chúng ta nhạt bớt một chút thì tốt. Mỗi năm một nhạt bớt hơn. Điều này cũng rất đắc lực. Nếu có thể là mỗi tháng một nhạt bớt hơn, quý vị sẽ nhanh chóng đạt đến cảnh giới thành công. Đặc biệt là phải cảnh tỉnh chính mình. Chính mình phải có tánh cảnh giác. Trong hết thảy các cảnh giới, chớ nên có tình chấp quá nồng đậm. Đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp, mà là nghiệp chướng. Phải dần dần nhạt bớt tình chấp. Phải dùng Phật Pháp để cảm hóa người nhà, quyến thuộc. Chúng ta tu rất khá. Một nhà hòa thuận, một nhà hoan hỷ. Người khác thấy quý vị rất vui vẻ, tự nhiên hướng về quý vị học tập. Đối với những chuyện chẳng đúng pháp của họ, quý vị phải có phương tiện thiện xảo. Chứ nên nói chẳng quen nhìn, quý vị đang tạo tội nghiệp đấy. Nhất là quý vị học Phật, ăn chay, họ vẫn còn ăn thịt. Chớ nên chướng ngại họ, hãy tùy thuận, họ sẽ vui vẻ. Nếu quý vị phê bình họ, trong tâm họ rất khó chịu. Họ và quý vị trở thành hai phía đối lập, sai mất rồi. Hãy làm cho họ dần dần tự giác ngộ, quay đầu. Sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, tôi đến Đài Loan, đến một mình. Tại Đài Loan gặp gỡ Phật Pháp, cũng xuất gia tại Đài Loan. Thuỷ cũng giảng kinh khắp nơi trên đảo Đài Loan. Năm 1977, tôi đến Hương Cảng giảng kinh lần đầu, kết pháp duyên với đồng tu Hương Cảng. Hình như là vào năm Dân Quốc 82 hay năm 83, tôi bắt được liên lạc với người nhà. Gián đoạn suốt 36 năm. 36 năm chẳng có tin tức. Nay biết mẹ và em trai vẫn còn, một năm sau đó tôi đến Hương Cảng giảng kinh lần nữa, bảo họ đến Hương Cảng. Mẹ và tôi gặp mặt, gián đoạn suốt 36 năm, lần đầu tiên gặp lại tại Hương Cảng. Bà thấy tôi đã xuất gia, thấy tôi giảng kinh, thỉnh chúng đông đảo, cũng rất hoan hỷ. Tại Hương Cảng, chúng tôi ở tại Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán, do Lão Pháp Sư Đàm Hư sáng lập. Buổi tối tôi giảng kinh ở đó, bữa trưa cũng dùng cơm tại đó. Tôi hỏi mẹ tôi muốn ăn gì. Bà muốn ăn cá, Tôi dặn nhà bếp mỗi ngày chưng cho bà 2 con cá nhỏ. Bà ở đó suốt 1 tuần. Thấy tình hình của chúng tôi như vậy, tôi chẳng khuyên bà ăn chay, mà kể với bà những điều tốt đẹp trong Phật Pháp, khuyên bà niệm A-di-đà Phật. Đương nhiên có thể ăn chay là tốt nhất. Tôi nói với mẹ, con đã ăn chay vài chục năm rồi, thân thể rất khỏe. Sau khi bà trở về Thượng Hải, bà ở nhà em trai tôi, họ sống tại Thượng Hải. Sau khi quay về, bà đã ăn chay trường. Tốt lắm, chớ nên khuyên, khuyên sẽ gây ác cảm. Vì thế nhất định phải dùng lòng quan tâm, yêu thương để giúp đỡ họ, dần dần chuyển biến họ. Người bình thường chẳng biết lợi ích do ăn chay, nghĩ ăn chay bị thiếu dinh dưỡng. Đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta biết lợi ích của sự ăn chay. Ăn chay khỏe mạnh. Đã nhiều năm qua, nhất là trong 10 mấy năm gần đây, chúng tôi mở rộng phạm vi hoạt động, tham dự hội nghị hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc, đi khắp nơi, quen biết rất nhiều bằng hữu mới. Trong nhiều năm qua, vấn đề nóng bỏng nhất mỗi khi bạn bè tụ hội là họ hay hỏi tôi cách bảo dưỡng thân thể như thế nào. Mọi người đều hỏi chuyện này. Có thể thấy họ rất quan tâm thân thể. Tôi bảo họ có 2 phương pháp bảo dưỡng thân thể. Một là tâm thanh tịnh, 2 là ăn chay. Tôi nói, quý vị hỏi tôi thì tôi bảo dưỡng như vậy đó. Chẳng dùng bất cứ loại thuốc bổ nào, mà cũng chẳng có thuốc men gì. Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Lại còn ăn rất ít, không ăn vặt, không có thói quen ăn vặt. Năm xưa tôi học giáo với thầy Lý tại Đài Trung, đã từng giữa trưa ăn một bữa suốt 5 năm, chỉ ăn một bữa. Thầy Lý mỗi ngày ăn một bữa. Thầy ăn suốt mấy chục năm, thân thể khỏe mạnh. Lúc thầy 80 tuổi, quý vị thấy thầy giống như người 50-60 tuổi, chẳng nhìn ra tuổi thầy. Bọn học sinh chúng tôi ước đoán thầy có thể sống đến 120 hay 130 tuổi. Mọi người cùng có cách nhìn ấy. Thầy mất lúc 97 tuổi. Vì sao mất? Trúng độc vì đồ ăn. Điều này rất oan uổng. Thầy do bị trúng độc đồ ăn mà ra đi. Vì thế khi thầy ngã bệnh, tôi đến thăm thầy. Thầy dặn dò, nhắc nhở tôi rất nhiều lần, đừng ăn thứ gì ngoài tiệm, những thứ trong tiệm chẳng sạch. Bản thân thầy là một vị thầy thuốc giỏi. Chính vì là một thầy thuốc giỏi nên thầy bị hại. Vì người ta tặng thầy thức ăn gì, thầy có thói quen ăn hết trước mặt người ấy, khiến cho người ta hoan hỷ. Thầy là người Sơn Đông, thích ăn những thứ làm bằng bột mì. Trúng độc lần thứ nhất, thầy biết trong từng giác mì sợi đều có bỏ thuốc chống hư, đã khô rồi. Đại khái là đã để quá lâu, quá hạn rồi. Các đồng học thiếu kiến thức thông thường, đem nấu mời thầy ăn. Thầy ngửi mùi, biết ngay là có vấn đề, nhưng vẫn ăn. Sau khi ăn xong, quay về bèn uống thuốc giải, thật sự giải được chất độc ấy. Còn như chúng ta không hiểu, chẳng dám ăn. Thầy ăn xong có thể uống thuốc giải, sau nửa năm lại bị một lần nữa, cũng gặp tình hình ấy. Thầy cũng ăn như vậy. Khi trở về uống thuốc giải thì chẳng kịp nữa, chất độc đã khuếch tán, khuếch tán rất nhanh. Rốt cuộc là do tuổi đã cao, 97 tuổi rồi. Thầy sơ sót điểm này. Vì thế, đối với phương diện ẩm thực, thầy đặc biệt nhắc nhở những kẻ trẻ tuổi chúng ta phải chú ý. Hễ mùi vị biến đổi đôi chút, đừng nên ăn. Đặc biệt là những thứ như đậu hũ đã có mùi chua, mùi vị đã biến đổi chớ nên ăn. Chọn chẳng phải hoang phí thực phẩm. Nếu quý vị phát tâm, thứ đã có mùi chua đã hư rồi nhưng vẫn ăn, chẳng dám không ăn, sợ không ăn là lãng phí, có lẽ sẽ phạm lỗi phung phí lương thực. Sai rồi. Sự phung phí lương thực, nếu quý vị ăn vào sanh bệnh, thậm chí tử vong, vẫn chấp nhận thì sai mất rồi. Đức Phật chẳng dạy người ta như vậy. Thuở Đức Phật tại thế, khi khất thực được thứ gì, phải ăn hết ngay trong hôm ấy. Nếu ăn không hết, bèn cho chim thú ăn, bố thí cho súc sanh. Không thể ăn những thứ để qua đêm. Đó là giới luật nhà Phật. Vì trong quá khứ chẳng có tủ lạnh, không thể ăn những thứ để qua đêm. Vì thế chúng tôi nghĩ lời răn dạy của Đức Phật hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đối với cuộc sống khỏe mạnh của bọn phàm phu chúng ta, Đức Phật hết sức quan tâm. Chúng ta phải nghĩ một tăng đoàn đông như thế, hơn 1.000 người thường theo Ngài, đó là thường tùy chúng. Ngoài ra còn có những vị tạm thời tham gia, chúng tôi phỏng đoán tuyệt đối chẳng thể ít hơn 3.000 người, thường theo hầu bên cạnh lão nhân gia. Điều được giảng ở đây cũng là một pháp môn hết sức trọng yếu. Chúng ta hãy vận dụng linh hoạt trong cuộc sống. Quán không hết sức trọng yếu. Hãy thường nghĩ Kinh Kim Cang đã dạy, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hoặc nghĩ Kinh Đại Bát Nhã đã nói, hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không bất khả đắc. Trong lúc lời danh bày ra trước mặt mà chúng ta động tâm, hãy niệm những câu ấy nhiều lượt, thì ý niệm vừa nghĩ ấy, tức là ý niệm vọng tưởng sẽ ngừng dứt. Có những kẻ nghiệp chướng nặng nề, khi danh lợi hiện tiền bèn quên bản Phật, chẳng nghĩ tới nữa. Vì thế phải có lòng cảnh giác cao độ. Hễ cảnh giới hiện tiền, cổ nhân nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Phải giác ngộ nhanh chóng, ta có thể ngừng dứt, chẳng tạo nghiệp nữa.